Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm mùng 8 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại giấc mơ của Sylvia Murphy và ngôi nhà dành cho người tị nạn. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Ánh sáng và bóng tối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển đọc tin tức.
Lộ Đức, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp kiên trì trong cuộc chiến đấu chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em, đồng thời hãy nâng đỡ bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang trung thành phục vụ hàng ngày. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Ngài gửi đến các giám mục Pháp, nhóm đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 11 hôm nay. Sứ điệp có đoạn viết, trong một bối cảnh khó khăn vì lỗi nặng của một vài phần tử của giáo hội, Đức Thánh Cha gửi đến anh em những lời khuyến khích trên đây và Ngài cầu mong rằng việc đón tiếp và lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng có thể củng cố quyết tâm của anh em trong việc thi hành chính sách tuyệt đối không dung thứ và trong các hoạt động của anh em để mỗi tín hữu cảm thấy đang dấn thân trong việc biến đổi giáo hội và xã hội mà chúng ta rất cần. Đức Hồng Y Parolin viết thêm rằng, Đức Thánh Cha muốn cùng với anh em để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì giáo hội tại Pháp đã thực hiện để đồng hành và loan báo tin mừng cho người trẻ, đặc biệt cho ngành giáo dục công giáo. Sau cùng, Ngài khích lệ anh em thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ giữa lòng xã hội Pháp. Trước đó, trong phần đầu của sứ điệp, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi với các giám mục Pháp. Đặc biệt trong khóa họp này có 8 nạn nhân những vụ lạm dụng được các giám mục Pháp mời trình bày những chứng từ và trao đổi để góp phần đề ra những biện pháp cụ thể.
Roma, năm Thánh La Sang, kỷ niệm 300 năm Thánh Gioan Bautista de La Sang qua đời sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 tới đây và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Lễ khai mạc năm Thánh La Sang cũng là ngày thánh hiến đền thánh Gioan Bautista de La Sang tại trụ sở trung ương của dòng ở đường Aurelia, Roma, nơi có di hài thánh nhân, và lễ bế mạc năm thánh vào cuối năm tới cũng sẽ diễn ra tại đây. Thánh nhân sinh năm 1651 tại thành phố Reims bên Pháp, và năm lên 15 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa của giáo phận này. 12 năm sau, Ngài thụ phong linh mục. Chỉ 2 năm sau đó, năm 1680, thánh nhân bắt đầu thành lập dòng tu huynh các trường công giáo khi mới được 29 tuổi đời. Cùng năm 1680, thánh La Sang đã phân phối gia sản của Ngài cho người nghèo, và năm 1702 đã gửi 2 tu huynh đến Roma để mở một trường cho các học sinh nghèo. Thánh La Sang đã góp phần quan trọng vào công trình giáo dục học đường tại Pháp và là một trong những nhà canh tân lớn nhất các trường học. Ngài thành lập các trường bình dân khi mà nhà nước chưa có một hệ thống giáo dục. Thánh nhân thăng tiến hoạt động nhóm, thúc giục các nhà giáo dục luôn ở giữa các học sinh, từ sáng tới chiều. Hệ thống trường học của Ngài thành lập miễn phí và tập trung vào việc huấn luyện toàn diện con người. Thánh La Sang qua đời tại Rouen năm 1719, thọ 68 tuổi, được phong chân phước năm 1880, và 12 năm sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio 12 tôn thánh nhân là bổn mạng của các giáo chức. Dòng tu huynh La Sang, các trường công giáo hiện có 3.652 tu huynh thuộc 681 cộng đoàn trên thế giới, trong đó có Việt Nam. dòng có hơn 100.000 giáo dân cộng tác viên, dẫn dạy hơn 1 triệu học sinh tại 80 quốc gia năm châu.
Nhân dịp năm Thánh La San, tòa ân giải tối cao do năng quyền Đức Thánh Cha cấp, ban ơn toàn xá cho các tín hữu hành hương tại đền kính thánh nhân có di hài ngài tại Roma và các nơi La San khác như ở Reims, Paris, Parmeni hoặc những nơi thờ phượng có thánh tích hoặc là tượng thánh nhân, tham dự thánh lễ hoặc các buổi cầu nguyện kính thánh nhân hoặc là thực hiện các công tác bác ái đặc biệt theo tinh thần La San như giúp đỡ các trẻ em và những người trẻ gặp khó khăn về vật chất, về giáo dục và tinh thần, biểu lộ sự hoán cải nội tâm. Ngoài những việc đạo đức trên đây để hưởng ơn toàn xá, các tín hữu còn phải chu toàn những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
Islamabad, dưới sức ép của các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Pakistan, bà Asia Bibi lại bị trở lại nhà tù ở Multan. Mặc dù hôm 31 tháng 10 vừa qua, bà đã được tòa án tối cao tại nước này tuyên bố tha bổng tức khắc. Những người Hồi giáo cực đoan đã biểu tình toàn quốc đòi tiếp tục treo cổ bà Bibi vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Chồng bà Bibi là ông Ashi Masi và hai người con gái phải ẩn náu. Ông Ashi đã lên tiếng kêu gọi các nước cứu giúp. Ông nói, chúng tôi cần được bảo vệ, xin giúp đỡ và cầu nguyện cho chúng tôi. Cầu nguyện cho sự cứu thoát và công lý cho Asia Bibi. Gia đình bà cũng nói rằng thật là một điều đau buồn về những gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng bà sẽ sớm được trả tự do. Chúng tôi không được hưởng sự bảo vệ của ai, chỉ có Chúa Giêsu Kitô là đấng bảo vệ chúng tôi. Ông Joseph Ledim, giám đốc điều hành Ngân quỹ Phục hưng Giáo dục, nói với hãng tin Asia News rằng bà Asia Bibi vô tội. Trên nguyên tắc, bà phải được trả tự do. Nhưng chính phủ Pakistan không chống lại được sức ép của những thành phần cực đoan. Đây lại là một lý do nữa chứng tỏ tình trạng khủng hoảng tại nước này. Hiển nhiên, đây không phải chỉ là một trường hợp liên quan đến bà Asia Bibi. Trong vụ này có liên hệ đến công lý, sự tôn trọng pháp luật, tòa án tối cao và các vị thẩm phán. Trong những ngày qua, ông Saib Unmuluk, luật sư biện hộ cho bà Asia Bibi đã phải chạy sang Hòa Lan vì bị đe dọa đến tính mạng. Ông định xin tị nạn tại Pakistan và tiếp tục hoạt động để cứu bà Bibi.
Assisi. Khóa họp toàn thể lần thứ 58 của Hiệp hội các bề trên cấp cao các dòng Nam Italia đã khai diễn hôm 4 tháng 11 vừa qua và kéo dài 4 ngày tại Assisi, và đặc biệt bàn về việc cải tiến tương quan giữa các giám mục và các bề trên dòng tu. Trong diễn văn khai mạc, cha Luigi Gaetani, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp Italia nói rằng, cần phải thay đổi văn kiện những tương quan hỗ tương. Có từ 40 năm nay, điều hành các quan hệ giữa các giám mục và các bề trên dòng tu. Văn kiện này đã đánh dấu tích cực những tương quan giữa hai bên, nhưng ngày nay cần phải xét lại như chính Đức Thánh Cha Francisco đã gợi ý. Theo cha Gaetani, tương quan giữa các giám mục và các bề trên dòng không còn có tính chất song phương nữa, nhưng là đa phương, và cũng cần phát triển đi từ toàn thể dân Chúa. Đây là thách đố lớn chúng ta cần cứu xét. Trong số các diễn giả tại khóa họp hiện nay, có Đức Tổng giám mục Jose Capayo, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco và hiện là Tổng thư ký Bộ các dòng tu, và Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia.
Jerusalem. Trong tháng 10 vừa qua, số du khách và tín hữu hành hương tại Thánh Địa lên tới mức kỷ lục 486.000 người, theo Bộ Du lịch Israel. Con số trên đây gia tăng 14% so với tháng 10 năm ngoái, và sự đóng góp của du khách và tín hữu hành hương cho nền kinh tế địa phương được ước lượng là 575 triệu euro. Vẫn theo Bộ Du lịch Israel, từ đầu năm đến nay có 3 triệu 400.000 du khách đến Israel, tức là tăng 15% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi du khách lưu lại đây 8 ngày, và tổng cộng số du khách mang lại khoảng 4 tỷ 150 triệu euro cho nền kinh tế Israel. Trong 12 tháng qua, số du khách đến Israel tăng 65% từ Hungary, hơn 50% từ Italia và hơn 40% từ Ba Lan.
Washington, Đức Hồng Y Son O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo Hoàng, kế nhiệm Đức Hồng Y Donald Wall, cựu Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington. Đức Hồng Y O'Malley đã được bầu lên hôm 30 tháng 10 vừa qua trong khóa họp của Hội đồng Quản trị Ngân Quỹ này. Trong dịp đó, Hội đồng đã chấp thuận dành ngân khoản 13 triệu Mỹ Kim để cấp học bổng và tài trợ 127 dự án trên thế giới. Đức Hồng Y O'Malley thuộc dòng Cappuccino đã từng là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân Quỹ Giáo Hoàng trong 12 năm. Ngài cũng là thành viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha và là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em. Tuyên bố sau khi đắc cử, Đức Hồng Y O'Malley nói, nhiều gia đình và cá nhân tại những miền nghèo trên thế giới đã cảm thấy cuộc sống của họ được cải tiến nhờ sự trợ giúp của Ngân Quỹ Giáo Hoàng. Cũng nhờ cố gắng giúp đỡ của quỹ này, nhiều thánh đường, các chương trình giáo dục và y tế, các nỗ lực truyền giáo và nuôi dưỡng ơn gọi đã tiến hành được, với lòng quảng đại đặc biệt của những người nam nữ sát cánh với tòa thánh trong việc tài trợ các anh chị em trong hoàn cảnh túng thiếu. Riêng tại Roma, nhiều linh mục tu sĩ sinh viên, trong đó có một số người Việt, đã và đang được học bổng của Ngân Quỹ Giáo Hoàng để theo học tại các đại học và học viện giáo hoàng.
Aleppo, Đức cha Jean Clément Jean Park, Tổng giám mục giáo phận Aleppo thuộc giáo hội Công giáo Menkit ở Syria cho biết, thành phố này đang hồi sinh và tiếp tục công trình tái thiết, nhưng cần giúp đỡ các tín hữu Kitô ở lại thành này. Aleppo là thành phố lớn thứ hai ở Syria và là nơi có đông nhất các tín hữu Kitô tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 1 tháng 11, Đức Tổng giám mục Jean Park nói, trong chương trình giúp đỡ các gia đình Kitô ở lại thành này sau 7 năm chiến tranh, chúng tôi làm tất cả những gì có thể. Sau những năm bị bao vây trong cuộc nội chiến, từ đầu năm 2018 này, cộng đồng Kitô tại Aleppo đang thực hiện nhiều công trình tái thiết, mang lại tin tưởng và hy vọng, và cũng giúp hòa giải giữa người Hồi giáo và Kitô ở địa phương. Cạnh công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Công giáo Menkit bị hư hại vì các cuộc pháo kích và dội bom, giáo hội đã thiết lập một trung tâm cung cấp lương thực, mỗi ngày phục vụ hơn 120 gia đình. Ngoài ra có một trung tâm y tế cung cấp 11 dịch vụ sức khỏe chuyên môn, trong khi đó có 186 gia đình nhận được trợ giúp từ giáo phận để nuôi dưỡng các trẻ sơ sinh. Theo Đức Tổng giám mục, mặc dù có những tiến bộ trên đây, vẫn còn rất nhiều điều phải làm để tìm lại sự hòa hợp giữa các chủng tộc ở Syria. Giờ đây, cố gắng của giáo hội địa phương là làm sao chấm dứt sự xuất cư bằng cách tạo điều kiện để các tín hữu có công ăn việc làm và đừng tìm cách di tản ra nước ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Cuộc sống của chúng ta được tạo dựng không phải để sở hữu mà để yêu thương. Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại điều này tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 7 tháng 11. Tiếp tục bài giáo lý về 10 điều răn, Đức Thánh Cha dạy về điều răn thứ 7, chớ lấy của người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài theo thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Timôthêu, chương thứ 6 từ câu 7 đến câu 10. Quả vậy chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Đức Thánh Cha nói:
Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi arriviamo alla settima parola, non rubare.
Tiếp tục giải thích về 10 điều răn, hôm nay chúng ta học hỏi về điều răn thứ 7, chớ lấy của người. Lắng nghe điều răn này, chúng ta nghĩ đến đề tài trộm cắp và việc tôn trọng tài sản của người khác. Không có văn hóa, trong đó trộm cắp và hành vi bất lương được cho phép. Thực vậy, con người rất nhạy cảm trong việc bảo vệ quyền sở hữu. Trong học thuyết xã hội của giáo hội nói về quyền chung hưởng của cải. Tài sản có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng nhau lắng nghe giáo lý dạy về điều này ở số 2402. Từ khởi thủy, Thiên Chúa trao địa cầu và các tài nguyên cho nhân loại chung sức quản lý, để con người chăm sóc, chế ngự chúng bằng lao động và hưởng dùng hoa trái của địa cầu. Của cải trong trần gian được dành cho toàn thể nhân loại. Và giáo lý còn dạy ở số 2403. Quyền chung hưởng của cải vẫn ưu tiên, cho dù sự thăng tiến công ích đòi phải tôn trọng tư sản, quyền tư hữu và việc hành xử quyền này.
Sở hữu để trao ban. Đức Thánh Cha giải thích. Tuy nhiên, sự quan phòng của Thiên Chúa không phải ở cách thức đặt sẵn hàng loạt, mà có sự khác biệt, hoàn cảnh khác nhau. Như thế, chúng ta có thể sống trao ban cho nhau. Thế giới giàu tài nguyên để đảm bảo tất cả có tài sản cơ bản. Tuy nhiên, thực tế có nhiều người sống trong hoàn cảnh rất bần cùng và các tài nguyên được sử dụng không có tiêu chí, đang làm xấu đi. Nhưng thế giới chỉ là một, nhân loại chỉ là một. Trên trái đất có đói khát nhưng không phải do thiếu lương thực. Trái lại, với những đòi hỏi của thị trường, đôi khi chúng ta phá hủy lương thực. Nghĩa là thiếu sự tự do và kinh doanh bền vững, đảm bảo sản xuất thích hợp và một nền tảng liên đới đảm bảo sự phân phối công bằng. Giáo lý còn dạy, khi sử dụng của cải, con phải coi của cải vật chất mà mình sở hữu cách chính đáng, không phải chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa. Nghĩa là của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình mà còn cho cả người khác nữa. Lớn lên trong bác ái và quảng đại. Trong quan điểm này, chúng ta có ý nghĩa tích cực và rộng lớn của điều răn, chớ lấy của người. Quyền sở hữu một tài sản làm cho người đó trở thành người quản lý của đấng quan phòng. Sở hữu là một trách nhiệm, và mọi tài sản bị loại bỏ khỏi luận lý của sự quan phòng Thiên Chúa là sự phản bội theo nghĩa thâm sâu nhất. Những gì tôi thực sự sở hữu là những gì tôi có thể trao ban. Trong thực tế, nếu tôi không thể cho ai một điều gì bởi vì tôi đang bị một điều gì đó chiếm hữu, nó có quyền lực trên tôi và tôi là một nô lệ. Việc sở hữu tài sản là một cơ hội để nhân rộng với sự sáng tạo và sử dụng chúng với lòng quảng đại. Và như thế, chúng ta lớn lên trong tình yêu và tự do.
Dựa vào Kinh Thánh, Đức Thánh Cha giải thích thêm.
Cristo stesso, pur essendo Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso e ci arricchiti con la sua povertà.
Chính Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Và người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong khi nhân loại bận tâm để có được nhiều hơn, Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại bằng cách làm cho mình nghèo đi. Con người chịu đóng đinh vào thập giá đã trả lại cho tất cả khoản tiền chuộc vô giá từ Thiên Chúa Cha, giàu lòng thương xót. Điều khiến chúng ta giàu có không phải là tài sản mà là tình yêu. Anh chị em thân mến, một lần nữa Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta ý nghĩa tràn đầy của Kinh Thánh. Chớ lấy của người có nghĩa là yêu mến tài sản của chúng ta, dùng tài sản như phương tiện để yêu thương. Như thế, cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp, và những gì chúng ta sở hữu thực sự trở thành một món quà. Bởi vì cuộc sống không phải là thời gian để sở hữu, mà là để yêu thương.
Đức Thánh Cha chào đón đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là sinh viên của trường Fénelon Saint-Émilie của Paris. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống chúng ta không được tạo ra để sở hữu, nhưng để yêu thương. Với tài sản của mình, chúng ta hãy cố gắng dùng để làm điều tốt bao nhiêu có thể. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp và tài sản của chúng ta trở thành một món quà cho mọi người. Chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh, đặc biệt là những người đến từ Đan Mạch, Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha chào đặc biệt các tham dự viên của Hội nghị quốc tế lần đầu tiên về Nam giới, được tổ chức tại Roma trong những ngày này. Ngài cũng gửi lời chào đến các gia đình của họ, cầu nguyện cho họ nhận được sự bình an và niềm vui của Thiên Chúa. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt những người bạn của văn khố cơ mật Vatican Bamberg và cộng đoàn Mecklenburg-Schwerin-Vorpommern. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa ban cho họ sự giàu sang và niềm vui của một cuộc sống trao chính mình bao nhiêu có thể. Chia sẻ tài sản với người khác không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng trở nên giàu hơn trong tình yêu. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt các tín hữu đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta hiểu rằng với tài sản, cuộc sống không phải là thời gian để sở hữu, mà là để yêu thương, bởi vì những gì chúng ta có được chỉ là những gì chúng ta biết trao ban. Ngài cầu xin Đức Maria gìn giữ và cầu khẩn cho tất cả chúng ta. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha cách riêng, các nhóm tín hữu hành hương đến từ Brazil. Đức Thánh Cha cảm ơn vì sự hiện diện của các tín hữu, và trước hết là lời cầu nguyện dành cho Ngài. Đức Thánh Cha phó thác hành trình của các tín hữu cho Đức Trinh Nữ Maria để họ phục vụ cho việc tăng trưởng phẩm giá của anh chị em. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, đặc biệt những người đến từ Trung Đông. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy yêu thương mọi người. Những gì chúng ta có chính là phương tiện để chúng ta yêu thương. Cuộc sống không phải là thời gian để sở hữu mà để yêu thương. Chào các tín hữu đến từ Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc Chúa Nhật tới, Ba Lan kỷ niệm 100 năm độc lập. Nhân dịp này, Ngài hiệp nhất với các tín hữu trong kinh nguyện và tạ ơn. Ngài hy vọng rằng các tín hữu Ba Lan có thể sống món quà của tự do trong bình an và thịnh vượng, xây dựng tương lai hạnh phúc dựa trên di sản tinh thần của cha ông và tình huynh đệ. Đức Maria Nữ Vương Ba Lan luôn gìn giữ các con. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu tông đồ của Đất Thánh Trái Tim Chúa Giê-xu, cùng với các cộng tác viên giáo dân, các nhóm tín hữu đến từ các giáo xứ, đặc biệt các tín hữu đến từ Andrea, phân khoa giáo luật Thánh Pio X của Venezia nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập. Ngài cũng chào thăm Hiệp hội Nhà bay của Gazzo Veronese, nhóm sinh viên Klaipeda. Đức Thánh Cha cũng không quên chào các bạn trẻ, người già, người đau yếu và các đôi hôn nhân. Ngài nhắc, ngày 9 tháng 11 là ngày kính nhớ cung hiến thánh đường Laterano. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho Ngài để Ngài luôn củng cố mọi người trong đức tin. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Vitorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại giấc mơ của Sylvia Murphy và ngôi nhà dành cho người tị nạn.
Sylvia Murphy, một thiếu nữ đã qua đời đột ngột ở tuổi 20, sau một chuyến đi thực tế, chứng kiến sự khốn cùng của những người tị nạn ở vùng biển Sicilia, Italia. Silvia đã muốn làm một điều gì đó cho những người tị nạn này. Giáo xứ Cuneo của cô cùng với cha mẹ cô đã mở một căn nhà để tiếp nhận những người cần được giúp đỡ, đáp ứng ước mơ của cô. Với đôi mắt của mình, tôi đã nhìn thấy tình người rất đơn sơ và tinh khiết. Tình người mà tôi có được từ các em bé, các phụ nữ với nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt và trong đôi mắt đầy ước muốn sống. Tình người của những người đang làm việc nơi các trung tâm tiếp nhận. Một tình cảm mà có thể họ đã bị mất đi vì những khó khăn của cuộc sống. Đây là những trải nghiệm được chính Sylvia Murphy viết sau một chuyến đi du lịch vào mùa hè năm 2017. Cô đến Sicilia để tận mắt chứng kiến những điều mà những người tị nạn phải sống. Cha mẹ của Sylvia đã tặng Sylvia một số tiền nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 để Sylvia có thể đi chơi với bạn bè. Nhưng với số tiền này, cô đã chọn Sicilia để tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người di dân. Mẹ của Sylvia, bà Gracia kể lại, trải nghiệm này của Sylvia đã tạo một ấn tượng sâu sắc nơi chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đến giáo xứ Trái tim Đức Maria Vô Nhiễm để tham gia một buổi gặp gỡ. Lắng nghe kinh nghiệm của bác sĩ Vincenzo Morello, người đã đến Cuneo ngày 26 tháng 2 năm 2017. Tại thời điểm đó, Sylvia vừa trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối, cho nên cô phải dùng nạng để di chuyển. Lời chứng của bác sĩ Vincenzo thật thuyết phục. Chính vì thế, tôi hiểu tại sao con gái tôi được đánh động, ngay cả khi cô không nói nhiều khi trở về nhà. Cũng chính trong đêm đó, một cơn đau tim đã mang Sylvia ra đi, cùng với những gì mà Thiên Chúa đã trao ban cho cô. Một mái tóc dài, xoăn, đầy sức sống, nụ cười ấm áp và dịu dàng như chính tâm hồn cô. Đôi mắt màu lục, nhạt, tuyệt vời, đầy tràn tình yêu cuộc sống. Mẹ của Sylvia nói, điều này thật khó đón nhận. Tôi biết tôi sẽ không thể ôm lấy con tôi ít ra một lần nữa. Sylvia yêu cuộc sống rất nhiều, thích được dấn thân trong mọi lĩnh vực. Tôi không thể buông tay bởi vì cô bé không cho phép tôi làm điều này. Tôi biết chúng tôi sẽ ở bên nhau một lần nữa bởi vì chúng tôi có đức tin, chúng tôi là Kitô hữu. Đức tin của Sylvia được lãnh nhận bắt đầu từ gia đình và với thời gian dần dần được trưởng thành qua những hoạt động thực tế. Cô tham gia học giáo lý, tham gia sinh hoạt mục vụ cùng với các bạn và sau đó trở thành linh hoạt viên. Cô dành nhiều thời gian cho các hoạt động của giáo xứ. Ở gia đình, cô quan tâm đến tất cả mọi người, từ ông bà đến anh chị em họ hàng. Ngoài ra, cô còn là người yêu thiên nhiên, động vật. Với ước mơ của Sylvia, một ngôi nhà đã được hình thành, được gọi là Casa Sylvia. Đây là một nơi từ giữa tháng 7 năm 2017, tiếp đón 7 trẻ em nhập cư. Các em được xem là thành phần thứ ba của việc tiếp nhận, thành phần không nhận được khoản trợ giúp nào. Chính linh mục quản xứ của giáo xứ Trái tim Vô Nhiễm Đức Maria, cha Carlo Ocelli kể lại rằng cha đã làm việc với Sylvia và một nhóm các bạn trẻ khác. Một ngày sau sự ra đi của Sylvia, khi nghĩ đến ước mơ của Sylvia và lập tức quyết tâm thực hiện ước mơ của cô. Cha của Sylvia, ông Ricardo, nói, những người tị nạn đã có chỗ ở, đã ký hợp đồng, sắp xếp và trang trí nhà cửa. Ngôi nhà của Sylvia rất đẹp. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Và các bạn trẻ cũng vậy. Tất cả ở trong ngôi nhà này thật là tốt đẹp. Cùng với hai cặp tình nguyện viên khác của giáo xứ, cha mẹ của Sylvia đang thực hiện sáng kiến. Mỗi ngày họ thăm ngôi nhà để xem mọi sự có ổn không. Hàng tuần tại đây cung cấp các chi phí cần thiết cho các em. Các em cũng nhận được một số tiền để mua sắm. Trong các nhà có một điều phối viên. Mỗi người trong số ký hợp đồng về việc tuân giữ các quy tắc. Ngôi nhà Sylvia cùng với các ngôi nhà khác là một phần thực tế ở xung quanh giáo xứ Trái tim Vô Nhiễm. Đây là những ngôi nhà đón tiếp những người cô đơn, mất việc làm và mất phẩm giá. Họ là những người đang sống ở vỉa hè, đường phố. Giờ đây họ tìm lại được chính cuộc sống của mình qua sự trợ giúp thực tế của các nhà hảo tâm. Họ tìm lại được nhân phẩm, niềm vui. Mảnh vườn của giáo xứ cũng được sử dụng để tạo công ăn việc làm cho những người này. Từ khu đất này, một số loại rau và trái cây được thu hoạch. Những nguồn thực phẩm này và một số thứ khác như sữa, bánh được phân phát cho các gia đình nghèo, cho căng tin của giáo xứ nơi hàng ngày đón tiếp người nghèo. Hoạt động bác ái ở đây không ồn ào, không quảng cáo, chỉ đơn giản là những bàn tay và con tim của các thiện nguyện viên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Ánh sáng và bóng tối.
Các bạn thân mến, chúng ta thường mệt mỏi khi phải đối diện với những xung đột trong chính tâm hồn mình, khi bị đặt giữa những giằng co của ánh sáng và bóng tối. Để diễn tả những xung đột trong tâm hồn con người, người ta hay dùng hình ảnh tương phản của ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng và bóng tối của trời đất là điều mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày. Chúng ta có thể gọi tên và phân biệt dễ dàng. Thế nhưng, ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn mỗi người thì phức tạp hơn. Trong tâm hồn mỗi người luôn có những vùng ngập tràn ánh sáng. Đó là ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc, của những khát vọng đơn sơ, ngay lành. Dẫu vậy, cũng trong chính tâm hồn ấy vẫn có những phần bị phủ đầy bóng tối. Bóng tối của buồn sầu chán nản, bóng tối của cái tôi ích kỷ, tự mãn, bóng tối của những mưu mô, toan tính, bóng tối của sự gian dối, lừa lọc, bóng tối của lòng thù hận, ganh ghét, và những điều xấu xa cần phải được che đậy. Bóng tối của những thói quen xấu mà tôi cứ phải kéo lê theo cuộc đời mình vì không đủ can đảm để dứt bỏ. Ánh sáng và bóng tối gần với tôi như thế, nên tôi có thể chọn sống và để cho ánh sáng bừng lên trong tôi, nhưng cũng có thể chọn sống vùi mình giữa bóng tối. Tin mừng Gioan ghi lại nhận xét của Đức Giêsu trong cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Yêu chuộng bóng tối, điều nghe có vẻ lạ lùng ấy, lắm lúc lại thật đúng với tôi và với mỗi người. Có những lúc tôi thấy mình cần chút bóng tối để nương náu, nhất là những lúc thất bại ê chề, những lúc buồn sầu chán nản, những lúc sai lầm, lỗi phạm. Dường như bóng tối che chở tôi và cho tôi cảm giác an toàn. Tôi thấy dễ chịu hơn khi bước đi trong bóng tối. Có lúc, bóng tối là môi trường thuận lợi để tôi muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống. Điều nguy hiểm khôn lường là tôi dễ bị nghiện bóng tối. Đi mải mê trong bóng tối, tôi dần trở thành quen. Tôi chôn vùi mình trong mê muội và sai lầm. Sống càng lâu trong bóng tối, tôi càng ngại bước ra ánh sáng. Ánh sáng khiến tôi có cảm giác bị phơi trần, bị dò xét, bị phân xử. Ánh sáng khiến mắt tôi chói lọi. Phải chăng vì cuộc đời tôi có quá nhiều điều cần che đậy giấu giếm, nên tôi vẫn sợ ánh sáng? Đức Giêsu giải thích thực trạng trên thật rõ ràng. Phàm ai làm điều dữ thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Thật thế, ánh sáng bắt tôi phải đối diện với sự thật. Ánh sáng chất vấn và tinh lọc cuộc đời tôi. Ánh sáng làm bại lộ những điều tôi muốn giữ kín, những điều không mấy đẹp. Thế nên tôi ngại. Dẫu vậy, có một sự thật hiển nhiên mà người ta không muốn nghĩ tới. Không phải không có đe dọa trong bóng tối, nhưng là vì trong bóng tối, tôi không thấy mình bị đe dọa. Dù có bước đi và cảm giác an toàn trong bóng tối, tôi vẫn là một nạn nhân bị chộp giữ. Tôi tưởng mình được tự do, nhưng thực ra tôi đang nô lệ cho những khuynh chiều không mấy đẹp đẽ trong mình. Vì thế, tôi không dám lộ mình ra trước ánh sáng. Tôi tưởng mình được an toàn, nhưng thực ra đó chỉ là thứ bình an giả tạo, đang giết chết từng ngày tâm hồn tôi. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối luôn là cuộc chiến không khoan nhượng. Hoặc là tôi thuộc về ánh sáng, hoặc là tôi sẽ bị bóng tối chộp giữ. Không thể có thái độ lập lờ. Trên bước đường đời tôi đi, Chúa vẫn không ngừng chiếu rọi nhiều ánh sáng. Đó có thể là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà một ai đó dành cho tôi. Đó có thể là một tấm gương sống thật đẹp mời tôi bước theo. Ánh sáng thật dễ nhận ra, nhưng để có thể bước theo ánh sáng, tôi bị đòi hỏi phải bước ra khỏi vùng trời cũ kỹ và tội lỗi của mình. Như thế, trọn cuộc đời tôi, mỗi ngày, tôi đều được mời hoán cải. Hoán cải đơn giản là bước ra khỏi bóng tối để đi vào vùng ánh sáng, là bỏ đi những nẻo đường quanh co để bước ngẩng đầu đứng thẳng và bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã nói, chính tôi là ánh sáng cho trần gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Khi tôi được chọn và được kêu gọi làm con Chúa, làm con của ánh sáng, không phải trong tôi đã hoàn toàn chỉ có những điều thiện hảo. Không phải đến lúc tôi hoàn toàn đẹp đẽ không tì vết, thì tôi mới dám bước đi trong ánh sáng của Chúa. Ánh sáng không chỉ dò xét chiếu rọi, nhưng ánh sáng còn chữa lành tôi. Ánh sáng nâng tôi lên để tôi sống đúng phẩm giá đời mình. Ánh sáng rực rỡ khiến tôi được tinh luyện. Ánh sáng đem lại sự sống và làm nên phẩm giá đời tôi. Ánh sáng đẹp đẽ khiến tôi ước ao, bước theo ánh sáng. Tôi có cơ hội để trở nên đẹp đẽ và cao quý. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa gọi chúng con là con cái của sự sáng. Dù Chúa biết trong lòng chúng con vẫn còn nhiều góc tối, làm sao để chúng con có thể sống xứng đáng với những mong đợi và hy vọng mà Chúa đặt nơi chúng con? Những lúc chơi vơi giữa ngã ba chợ đời, xin Chúa quy chiếu để con hướng về. Những lúc con bước đi chênh vênh trên bờ cám dỗ, xin Chúa là điểm tựa để con vượt thoát. Những lúc con còn mê mải trong bóng tối, xin chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào sâu thẳm hồn con. Xin cho con đừng ngại ngần e sợ trước ánh sáng của Chúa, vì ánh sáng ấy là cứu độ đời con. Amen. Theo Cao Gia An. Giờ đây, xin mời quý vị và các bạn nghe bài hát Hai Nửa Phận Người của nhạc sĩ Ý Vũ do ca sĩ Khắc Dũng trình bày.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Lộ Đức, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp kiên trì trong cuộc chiến đấu chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em, đồng thời nâng đỡ bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang trung thành phục vụ hàng ngày. Roma, năm Thánh La San, kỷ niệm 300 năm Thánh Gioan Bautista de La San qua đời, sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 tới đây và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Islamabad, dưới sức ép của các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Pakistan, bà Asia Bibi lại bị trở lại nhà tù Multan, mặc dù hôm 31 tháng 10 vừa qua, bà đã được tòa án tối cao tại nước này tuyên bố tha bổng tức khắc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.